Quan Thần, chương 1201, thay đổi nhân sự tương lai còn dài. Góc truyện audio.com, vừa là trưởng ban tổ chức Trung ương, lại là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, thân phận của Ngô Tài Dương cực kỳ khiến người khác chú ý. Hơn nữa việc y đến có liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự quan trọng của tỉnh Yến, bởi vậy Ngô Tài Dương trở thành tiêu điểm chú ý của cả tỉnh Yến. Khi kết thúc cuộc họp, Ngô Tài Dương chính thức thông báo quyết định quan trọng của Trung ương với việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh Yến với tỉnh ủy. Dù rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi thực sự được xác nhận, những người có liên can của tỉnh Yến vẫn kinh ngạc không rõ lý do, bởi vì có một quyết định điều chỉnh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngô Tài Dương cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nhìn về phía Phạm Duệ Hằng đầy ẩn ý. Phạm Duệ Hằng biết là để bí thư tỉnh ủy là y đi đầu thể hiện ý kiến, y còn có thể nói gì? Đành phải phụ họa nói, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, tuân theo sắp xếp về cơ cấu tổ chức. Phạm Duệ Hằng vừa thể hiện ý kiến, những người khác đều lần lượt tỏ ý phụ họa. Quyết định của Trung ương giành được sự ủng hộ của toàn bộ tỉnh ủy tỉnh Yến. Buổi trưa, sau những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi chiều vừa bắt đầu giờ làm đã triệu tập đại hội toàn thể cán bộ tỉnh Yến. Đầu tiên là trưởng ban tổ chức Trung ương Ngô Tài Dương tuyên bố quyết định điều chỉnh người phụ trách chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh của Trung ương với tỉnh Yến, bổ nhiệm đồng chí Cao Tấn Chu làm Ủy viên tỉnh ủy, Ủy viên thường vụ, Phó Bí thư tỉnh Yến, cũng đưa ông ta vào danh sách ứng viên cho chức Chủ tịch tỉnh Yến, bãi miễn chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy, Ủy viên thường vụ, Ủy viên tỉnh Yến của đồng chí Tôn Tập Dân, và chấp thuận đề nghị xin được rút khỏi chức Chủ tịch tỉnh Yến để nhận lỗi của ông ta. Đồng ý bãi miễn chức phó chủ tịch tỉnh Yến của đồng chí Lưu Bảo Kiếm. Tiếp sau, người chịu trách nhiệm của Quốc vụ viện tuyên bố quyết định xử lý tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng của huyện An. Xét thấy đồng chí chủ tịch tỉnh Yến Tôn Tập Dân, đồng chí phó chủ tịch tỉnh Lưu Bảo Kiếm chịu trách nhiệm của người lãnh đạo cho sự cố kể trên, căn cứ theo quy định của Quốc vụ viện về truy cứu trách nhiệm hành chính của tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng và các quy định liên quan khác được sự phê duyệt của Đảng Trung ương, Quốc vụ viện đồng ý chấp thuận lời đề nghị tự nhận lỗi và xin được từ chức khỏi chức vụ chủ tịch tỉnh Yến của đồng chí Tôn Tập Dân, đồng ý bãi miễn chức vụ phó chủ tịch tỉnh Yến của đồng chí Lưu Bảo Kiếm. Với những nhân viên khác có trách nhiệm liên quan tới vụ việc lần này sẽ do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Yến đưa ra ý kiến xử lý, những người bị nghi ngờ có tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổ điều tra tai nạn của Quốc vụ viện đang tiến hành điều tra sâu hơn nữa, tra đích danh hành vi phạm pháp, xác định rõ đơn vị và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm. Sau khi tuyên bố xong quyết định điều chỉnh nhân sự đầu tiên, Phạm Duệ Hằng lại một lần nữa thể hiện thái độ kiên quyết ủng hộ quyết định của Đảng Trung ương, Quốc vụ viện cũng hoàn toàn tiếp nhận ý kiến xử lý với lãnh đạo có liên quan của Trung ương với tỉnh Yến, bày tỏ tỉnh Yến sẽ ghi nhớ sâu sắc bài học từ vụ tai nạn lao động vô cùng nghiêm trọng, thực sự làm tốt công tác an toàn sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao độ về sinh mạng và góc truyện audio.com, tài sản của nhân dân. Khi Phạm Duệ Hằng phát biểu xong, Tôn Tập Dân bước lên bục nói lời từ biệt. Tôn Tập Dân mang vẻ mặt nặng nề, đứng trên bục chủ tọa, vô cùng đau xót nói. Tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng ở huyện An gây ra tổn thất nặng nề về người và của cho nhân dân tỉnh An. Tôi là chủ tịch tỉnh, là lãnh đạo chịu trách nhiệm trực tiếp. Sau khi sự việc xảy ra, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, không khi nào yên lòng, mỗi khi nghĩ tới tình cảnh bi thảm khi đó đều không kìm nổi nước mắt. Tôi có tình cảm sâu sắc với nhân dân tỉnh Yến, vốn định cống hiến hết mình trái tim chân thành cho tỉnh Yến, cùng nhân dân tỉnh Yến xây dựng tỉnh Yến thêm tươi đẹp. Chỉ là một tai nạn đột ngột xảy đến khiến nhiều gia đình tan nát, cũng khiến mộng ước của tôi tan thành mây khói. Tôi biết dù nói thế nào cũng không thể cứu lại được mạng sống đã vụt mất, dù cho tôi có đau đớn và hối hận đến thế nào cũng không thể bù đắp nổi nỗi đau và tai vạ của các gia đình. Tôi thực sự yêu mảnh đất tỉnh Yến này từ tận đáy lòng. Nếu như cho tôi dâng hiến sinh mệnh mình vì nó thì tôi cũng không chút do dự. Nhân lúc sắp rời khỏi tỉnh Yến, xin cho phép tôi được chúc tỉnh Yến sau này sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nữa, đồng thời cảm ơn những đồng nghiệp và lãnh đạo đã làm việc cùng tôi trong suốt thời gian qua, cho tôi có được một khoảng hồi ức khó quên. Bài phát biểu chia tay của Tôn Tập Dân đầy truyền cảm, những lời nói tình cảm nhiều hơn là lời quan khách sáo, thực sự thể hiện rất nhiều tình cảm chân thực, thậm chí còn khiến một số cán bộ đảng viên ở đó xúc động, không ít người còn rơi lệ cảm thông. Chỉ tiếc chính trị, mãi mãi không dùng sự thông cảm vô dụng và nước mắt để chấm điểm. Không ít người đều chú ý đến một hiện tượng trái với quy luật thông thường, bí thư thành ủy thành phố Tần Đường Hạ Tưởng, lần đầu tiên ngồi ở hàng ghế chủ tọa. Tuy rằng hắn ngồi ở vị trí ngoài cùng, nhưng những người ngồi trên hàng ghế chủ tọa đều là lãnh đạo tỉnh, nói chính xác hơn, đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bốn người phụ trách chính của bộ máy lãnh đạo. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, sao lại có thể ngồi ở đó? Lại liên tưởng đến vị phó chủ tịch tỉnh vừa bị bãi miễn, nhưng đồng thời lại chưa nêu tên ứng viên phó chủ tịch tỉnh mới. Trong mấy vị phó chủ tịch tỉnh, Lưu Bảo Kiếm xếp hạng sau cùng, việc y bị bãi miễn rõ ràng là đóng vai kẻ chịu tội thay, nhưng vận mệnh của y không ai quan tâm, điều mọi người quan tâm là tại sao lại để trống một ghế phó chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng đã là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, lẽ nào còn muốn đề cử làm phó chủ tịch tỉnh, đồng thời kiêm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Không ít người đều lần lượt phỏng đoán tóm lại Hạ Tưởng muốn chức vụ gì, chính là thăng chức lên cấp phó tỉnh. Càng nhiều người nghĩ đến tuổi của Hạ Tưởng. Ở tuổi của hắn, làm đến chức bí thư thành ủy đã đủ để khiến người ta kinh ngạc rồi, lại leo lên chức cấp phó tỉnh, có thể sẽ là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ nhất cả nước, phá vỡ kỷ lục thăng quan tiến chức với tốc độ phi thường của Cổ Thu Thật, xứng đáng trở thành cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước. Việc Cổ Thu Thật là dòng chính của Tổng Bí Thư, gần như ai ai cũng biết. Có sự nâng đỡ của Tổng Bí Thư, việc Cổ Thu Thật thăng quan tiến chức như diều gặp gió cũng là. Góc truyện audio.com Lẽ dễ hiểu, còn Hạ Tưởng thì dựa vào cái gì? Người bình thường nào có thể hiểu rõ được mạng lưới quan hệ chồng chéo phức tạp sau lưng Hạ Tưởng? Đừng nói là người bình thường, e rằng ngay cả Tào Vĩnh Quốc muốn làm rõ rốt cuộc vào thời khắc then chốt, sẽ có bao nhiêu người ủng hộ Hạ Tưởng, thì cũng không tiện nói rõ, càng không dám khẳng định, huống chi là người ngoài. Sau khi Tôn Tập Dân nói lời từ biệt, những người ngồi đó vẫn dành cho y một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nhiên có người để ý thấy Ngô Tài Dương đang đứng trên bục, tuy rằng cũng đang vỗ tay nhưng chỉ là vỗ nhẹ vài tiếng, ít nhiều có thái độ phản đối trong đó. Có người ngay lập tức rút ra kết luận trưởng ban tổ chức trung ương có thành kiến rất nặng nề với Tôn Tập Dân. Đắc tội với trưởng ban tổ chức trung ương, có thể ngồi vững được trên ngai vàng chủ tịch tỉnh mới là lạ. Hơn nữa Ngô Tài Dương lại là người có thế lực nhất trong thế lực gia tộc hiện nay, chỉ một lời nói có thể lôi kéo không biết bao người. Tôn Tập Dân lại là vì một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng mà bị đình chỉ công tác, thật cũng không oan. Tiếp theo lại tuyên bố một quyết định điều chỉnh nhân sự quan trọng nữa, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Yến Lý Ngôn Hoàng điều động đến ủy ban kỷ luật trung ương nhậm chức. Trương Kiềm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tây trở thành cán bộ trao đổi với địa phương khác đến tỉnh Yến đảm nhận công việc tỉnh ủy, ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Cao Tấn Chu là dòng chính nhà họ Ngô, lần này thuận lợi lên chức ở tỉnh Yến, nhà họ Ngô đứng đằng sau chắc chắn đã tốn không ít công sức nhưng nhất định cũng phải nhượng bộ. Vì thế việc thuyên chuyển Lý Ngôn Hoàng thoạt nhìn có chút đột ngột, nghĩ kỹ một chút cũng sớm đã ở trong dự tính. Trung ương không thể để một gia tộc lớn mạnh ở cả tỉnh, nếu không cuối cùng cồng kềnh khó điều hành, chắc chắn sẽ thành họa lớn. Trong đó màn đọ sức sâu sắc hơn còn là một phương án không ai biết nhưng cuối cùng vẫn không được thông qua, vì lẽ có người đề nghị phải ra tay mạnh hơn nữa với bộ máy tỉnh ủy tỉnh Yến, đến trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng phải thay. Cuối cùng Tổng Bí Thư không đồng ý với phương án này, lý do là quá mạnh tay, hơn nữa trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến vừa mới đến nhậm chức lúc này lại điều chỉnh, rất khó thuyết phục. Thật ra phương án này cũng có phần đáng tiếp thu, bởi vì Vương Bằng Phi là từ trưởng ban thư ký tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thường thì Trung ương sẽ không để cho trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư tỉnh ủy có mối quan hệ thân thiết quá mức, nếu không bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ thao túng quyền hành chủ chốt trong toàn bộ lĩnh vực nhân sự sẽ dễ dàng hình thành lợi ích tập thể lớn nhất cả tỉnh. Thường thì quan hệ giữa trưởng ban thư ký và bí thư tỉnh ủy đều khá tốt đẹp, vì thế, Vương Bằng Phi cũng bị cho là có quan hệ thân thiết với Phạm Duệ Hằng, thế nên mới có người có ý muốn y phải nhường chức. Thật ra quan hệ giữa Vương Bằng Phi và Phạm Duệ Hằng thật sự không có gì đặc biệt, còn lâu mới được coi là thân thiết. Vương Bằng Phi càng không biết y rơi vào mối nguy khó lòng ngồi vững chiếc ghế trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu như y biết được cũng phải ăn không ngon ngủ không yên. Lý Ngô Hoàng bị điều khỏi tỉnh Yến là bước nhượng bộ đầu. Góc truyện audio.com, tiên của nhà họ Ngô, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.y.com, bước nhượng bộ thứ hai mà không ai biết chính là Đàm Quốc Thụy bình yên vô sự, không bị liên can một chút nào. Trên thực tế Đàm Quốc Thụy được phân quản lý mảng giao thông. Y mới là phó chủ tịch tỉnh đáng bị cách chức nhưng cuối cùng lại để cho một phó chủ tịch tỉnh thông thường không phải là ủy viên thường vụ gánh tội thay. Chính trị từ xưa đến nay chính là sản phẩm của cân bằng và thỏa hiệp. Hơn nữa Đàm Quốc Thụy chẳng những không gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì, cũng không bị xử phạt một chút nào, còn được hưởng lợi. Tiếp theo, lại tuyên bố quyết định bổ nhiệm thứ ba, được Trung ương phê chuẩn, Ban Tổ chức Trung ương quyết định để đồng chí Hạ Tưởng nhậm chức ủy viên tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh Yến. Bổ nhiệm rất ngắn gọn, chỉ là tuyên bố Hà Tường là ủy viên tỉnh ủy, ủy viên thường vụ, cũng không đưa hắn vào danh sách ứng cử phó chủ tịch tỉnh. Như thế cũng có nghĩa là, Hà Tường ngoài việc đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chức vụ kiêm nhiệm chính là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Dù rằng sớm có dự đoán, nhưng sau khi ban tổ chức trung ương chính thức tuyên bố bổ nhiệm, không ít người vẫn cứ kinh hoàng ngay tại chỗ. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ nội tình. Còn có một số người cho rằng tin đồn Hà Tường muốn với lên chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy chỉ là lời đồn vô căn cứ, chẳng qua là vì gần đây thế cục tỉnh yến rối ren nên mới có tin như vậy, không ngờ, lời đồn đại đã thành sự thật. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới 38 tuổi, vượt qua rất nhiều cán bộ phó giám đốc sở 44 tuổi, dựa vào lẽ gì? Tuy rằng nói tốc độ thăng quan tiến chức của Hà Tường từ trước đến nay không hề chậm nhưng lần này thuận lợi vượt từ cấp giám đốc sở lên phó tỉnh, vẫn khiến không ít người đem muốn ghen tị. Sau khi tuyên bố việc Hà Tường được bổ nhiệm, đại hội chính thức hoàn thành toàn bộ những thủ tục. Cuối cùng Ngô Tài Dương tổng kết khái quát, tiếp đến là Phạm Duệ Hằng đọc diễn văn, xem như đã kết thúc thắng lợi. Đến lúc này, quyết định điều chỉnh quan trọng của bộ máy tỉnh ủy tỉnh Yến đã được xác định. Hà Tường chính thức thăng chức làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng khiến hắn một bước lên trời, trở thành cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trên cả nước. Sau khi đại hội chấm dứt chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, các đơn vị truyền thông lớn trên cả nước, các trang web lớn, đều đưa tên Hà Tường lên dòng tít trên cùng. Hội nghị vừa chấm dứt, Ngô Tài Dương liền lên đường quay về Bắc Kinh, không lưu lại Tôn Tập Dân tạm thời ở lại, còn phải làm công tác bàn giao cuối cùng. Toàn bộ quá trình bổ nhiệm diễn ra chặt chẽ tỉ mỉ. Ngô Tài Dương cũng giải quyết tất cả mọi việc với thái độ giải quyết việc công, không có bất kỳ cuộc gặp gỡ riêng nào với Hà Tường, cũng không thể hiện thái độ gì đặc biệt với Hà Tường, tỏ ra dường như không hề quen biết gì với hắn. Đoàn của Ngô Tài Dương vừa đi, thành viên hội nghị thường vụ phiên mới của tỉnh Yến lập tức triệu tập hội nghị thường vụ kỳ đầu tiên. Hà Tường vừa mới đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ, trong lần đầu tiên ở hội nghị thường vụ đã có ý kiến đề xuất. Hà Tường lần đầu tiên điều khiển hội nghị thường vụ tỉnh ủy, thành bại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức. Góc chuyện audio.com, nặng lời nói của hắn trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy sau này. Cách chương.